Truyện số 1. Cô con gái mèo. Những ô cửa kính đã từng một thời trong suốt, nay ngả màu mờ đục do sự tàn phá không thương xót của thời gian. Dù đã thật cũ kỹ, nhưng xuyên qua lớp kính ấy, người ta vẫn thấy được vài người mặc đồng phục trắng toát đi lại khẩn trương bên trong. Trên trần nhà, chiếc quạt ba cánh quay một cách uể oải, từng cánh quạt chậm chạp quán chỗ cho nhau tạo ra một làn gió yếu ớt, nhưng cũng đủ khuấy động khắp căn phòng. Cái mùi rất đặc trưng của bệnh viện, mùi ê te lẫn với mùi cồn. Ngồi ủ rũ nơi chiếc giường ở cuối phòng là người phụ nữ trẻ, tay ôm chặt đứa bé trong lòng. Vì chị biết cơ hội này sẽ không còn bao lâu nữa, lòng chị thắt lại, nghẹn cứng như có hòn đá nằm chặn ngang. Chị nấc lên, nhưng không còn khóc được, vì ước mơ lớn nhất của đời chị đang dần tan như vạt nắng yếu ớt của một chiều đông buồn miền Bắc. Từ trong sâu thẳm của tâm tư thoáng sân hận nổi lên, chị giận dữ, chị quay cuồng, vì tại sao ước mơ đã bao ngày và hạnh phúc được làm mẹ của chị lại ngắn ngủi đến thế. Đau khổ, nhưng chị không thể lý giải và nương tựa vào đâu để vượt qua phút giây đắng lòng này. Và rồi, lòng chị dịu lại với gương mặt thánh thiện của đứa bé. Chị tự nhủ, con ơi, con sẽ là một cô gái đẹp vì con đã thừa hưởng được những tinh hoa từ bố mẹ. Nhưng vì lý do gì mà con đến đây rồi sao con lại vội ra đi như vậy? Con không đủ hành duyên hay bố mẹ không đủ phước đức để cùng con hội ngộ ở cõi ta bà này? Chị chớ giới hoang mang với ngập tràn những câu hỏi không cùng. Chị ghì chặt lấy đứa bé cho đến khi đôi tay của người hộ lý nhẹ nhàng đặt lên vai chị. Cho tôi xin cháu. Chị còn yếu lắm, cần nghỉ ngơi, không nên xúc động. Ngay lúc ấy, bỗng nhiên đứa bé mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn chị. Ánh mắt ấy như còn biết bao điều muốn nói, như cố thu giữ lại hình ảnh của người mẹ. Đó là hình ảnh duy nhất của những gì đẹp nhất trần gian, và đó cũng là điều sau cùng mà bé nhìn thấy trên cõi đời này. Tâm hồn chị ngây dại, rồi từ trong vô thức chị thốt lên, con của mẹ ơi. Đôi mắt đã khép chặt như cánh cửa cuộc đời vừa đóng sầm lại ấy của bé lại bất ngờ mở ra nhìn chị thật trìu mến. Rồi thật nhanh nó mở ra và nhắm lại ba lần như thế, rồi khép hẳn một cách rây rứt khi rời khỏi cuộc đời ngắn ngủi này. Người hộ lý vẫn đứng đó khẽ lay chị, hai tay giành lấy bé rồi nói, cho tôi xin. Giọng người mẹ nghẹn lại, cho tôi giữ bé chút nữa. Giá như mà cô hiểu được cách mà con bé đã nhìn tôi. Người hộ lý bồng đứa bé trên tay, dịu giọng an ủi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bé yếu quá. Chị còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội mà. Yên tâm nghỉ ngơi nhé. Bản chất của cuộc đời là những thay đổi không mong muốn, cho dù mình có chấp nhận nó hay không, nó cứ vẫn xảy ra, bởi cuộc đời là như thế. Đoạn văn trong một bài viết trên cuốn tạp chí Phật giáo mà chị tình cờ đọc được trên giường bệnh đã giúp chị hóa giải rất nhiều nỗi đau và hụt hẫng trong lòng. Hạnh duyên đọc được những lời này là do một bệnh nhân khác xuất viện tặng lại cho chị vài số báo nhà Phật. Suốt thời gian dưỡng bệnh, chị đọc say sưa và phát hiện được nhiều hoàn cảnh còn bi đát hơn chị rất nhiều. Chị thấy cuộc đời quả là một bể khổ nếu ta không đủ sức để vượt qua. Nỗi đau không là của riêng ai, và cái khổ của ta nếu nhìn cho kỹ thì có xá gì so với muôn vàn nỗi khổ đau khác mà người kém duyên đang ngày đêm gánh chịu. Thời gian vẫn lặng lẽ và vô tình trôi qua với vô số niềm hỷ lạc hay những biến cố đau buồn, và chuỗi nối tiếp đó cứ tuần tự phân chia một cách công bằng và sòng phẳng cho mọi chúng sinh ở cõi ta bà. Chị nhận thấy sự thật là những gì ta đón nhận hiện nay đều có gốc rễ sâu xa từ tiền kiếp và mớ hành trang mà ta mang nặng cứ theo ta mãi như bóng với hình. Những phiền muộn của chị gần như tan biến hết khi trở về với cuộc sống bình thường. Từ ngày về nhà, có điều kiện, chị đã tìm hiểu sâu hơn về chánh pháp khi thường xuyên đến chùa. Chị tìm thấy chốn nương tựa tối hậu để vượt qua những nghịch cảnh đó là nơi tam bảo. Chị nhìn rõ cuộc đời hơn qua những bài pháp thoại rất sát với đời thường. Chị chọn sự thanh tịnh bằng cách đọc tụng những lời kinh Phật. Chị tham gia vào các hoạt động từ thiện và chị đã hiểu hạnh phúc chân thật của cuộc đời chính là chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với những người đang đau khổ hơn bản thân mình. Rồi chị về khoe với ông xã khi được sư phụ đọc pháp danh đẹp đẽ là Diệu Hoàng. Người chồng của chị thật ngạc nhiên và càng yên tâm khi thấy chị mạnh mẽ vượt qua cú sốc của chính chị và cả gia đình. Riêng bản thân thì chị biết rõ sự an lạc có được chính là nương nhờ nơi pháp Phật, và đó chính là con đường duy nhất để an trú trong thế gian này. Và ngày tháng bình yên cứ tuần tự trôi qua đời chị như thế một cách êm đềm. Vào một đêm mưa, quỳ trước bàn thờ, chị nghiêm trang với nhịp chuông mõ đọc tụng bài kinh Phật. Chị như thoát đi hẳn mọi thứ trong cái không gian thanh tịnh an lành. Với sự tinh khiết ấy, mọi thứ phiền não tầm thường của thế gian như không hề có mặt. Trong khung cảnh như vậy, nhưng rồi chị vẫn nghe được một âm thanh lạ. Ban đầu chị không chú ý, không quan tâm đó là tiếng động gì, nhưng tiếng động ấy vẫn lọt vào lỗ tai chị. Đó là tiếng cào nhẹ nhẹ tác động vào cánh cửa. Phân tâm, chị dừng lại một chút để lắng nghe. Chị nhận rõ bên ngoài cửa phòng thờ hình như có điều gì đó khác thường. Và rồi chị bỏ mặc để tiếp tục tập trung hoàn tất thời pháp lễ. Chị thoáng giật mình khi vừa mở cửa. Bên ngoài là một con mèo nhỏ trắng muốt quẩy đuôi mừng rỡ khi gặp chị. Biểu hiện của nó thật kỳ lạ. Nó vui mừng như chờ đợi giây phút hội ngộ đó từ lâu rồi. Nhìn chăm chú con mèo một lúc, chị không biết đó là mèo của nhà ai, và chị cũng không hiểu tại sao nó lại có thể lên đến căn phòng thờ trên tầng 2 nhà chị. Chị cúi xuống nhìn nó và nói: "Mèo của ai nuôi sao lại đến đây? Tối rồi, thôi trở về nhà đi." Con mèo nhỏ kêu lên meo meo rồi dúi đầu vào chân chị. Con mèo thật dễ thương, nhưng vì bất ngờ, chị chưa biết xử trí ra sao với nó. Chị lại cúi xuống để nhìn nó rõ hơn. Bất ngờ con mèo nhảy vào lòng chị, phản ứng tự nhiên, tay chị đẩy nó ra. Con mèo cuống quýt kêu, càng kêu to hơn. Trong tiếng kêu meo meo hốt hoảng của nó, cơ hồ như chị nghe là nó gọi mẹ ơi. Bất giác, chị bế con mèo vào lòng. Con mèo hạnh phúc mở đôi mắt tròn xoe tin tưởng nhìn chị. Một lần nữa, chị lại nói với nó: "Nhà con ở đâu? Sao lại đến được đây?" Nghe chị hỏi, đôi mắt tròn xoe của con mèo vẫn đăm đăm nhìn chị. Rồi bất ngờ, đôi mắt ấy lại nhắm lại và mở ra đúng 3 lần. Trong một khoảnh khắc, chị lạnh hết cả người. Đôi mắt này chị đã thấy, và cảm giác này đã một lần chị cảm nhận được. Ôm chặt con mèo trong lòng, chị nói thầm: "Con của mẹ đi sao? Sự kỳ diệu đã hiện hữu ngay trên cõi đời này sao?" Trong đôi tay nhẹ nhàng ấm áp của chị, con mèo hạnh phúc rên lên ư ử. Suốt ngày, con mèo cứ quấn quýt bên chị không rời. Khi chị nấu bếp, nó cũng lanh quanh gần bên. Đêm đến, nó cũng vào phòng, nằm gọn trong chiếc giỏ mây mà chị đặt cho nó bên cạnh chiếc giường ngủ. Và đêm nào cũng vậy, nó nằm âu yếm nhìn chị thật lâu, cho đến khi liêm diêm chìm vào giấc ngủ. từ sâu thẳm trong vô thức. Chị linh cảm con mèo này có gì đó thật đặc biệt. Chị không biết được nó từ đâu đến, và chị cảm nhận rõ sự liên hệ đó thật gần gũi thiêng liêng. Cảm nhận chỉ có ở những người từng làm mẹ và từng có lần đứt ruột xa cách đứa con thân yêu của mình. Chị tin tưởng và biết cảm giác không lừa dối mình. Vì trong sự tái sinh và dòng luân hồi lẫn quẩn, Đức Phật đã từng dạy: chúng sinh trôi lăn trong dòng sinh tử, trong nhiều đời, nhiều kiếp đã từng là thân bằng quyến thuộc của nhau. Và chị đã nghe các sư thầy trong chùa cũng thường khuyên các đạo hữu nên chăm sóc đàng hoàng cho các vật nuôi, vì đó cũng là một phước báo. Vì cần hội đủ nhiều lắm hạnh duyên, chúng ta và các con vật mới cùng góp mặt và có mối liên hệ hiện hữu với nhau trên cuộc đời này. Vài hôm sau, bồng con mèo trên tay, chị ra đón chồng và con trai vừa từ quê nội trở về. Cả nhà họp mặt thật vui vì gia đình bất ngờ có thêm thành viên mới. Chỉ vào con mèo, chị nói với anh: tự nhiên mèo đến nhà mình, em đã hỏi thăm hết xung quanh, không có nhà nào lạc mất mèo cả. Vậy thì mình nuôi, nó là con gái của mình đấy anh à. Người chồng đưa tay nựng con mèo rồi cười nói: phụ nữ và trẻ con nào chả thích mèo, lý do của em khéo quá. Thôi kệ, có thêm mèo nhà cũng vui. Thời gian rồi vẫn êm đềm trôi trong hạnh phúc và an lạc của gia đình chị. Ngày ngày chị chu đáo chăm sóc dung dén cho cái tổ ấm thân yêu của mình. Sau những công việc hạnh phúc đó, chị vẫn kiên cố tâm mình với các thời kinh trì tụng và niệm Phật. Chị nâng niu và gìn giữ những điều mình đang có, và chị biết hạnh phúc đó là sự mầu nhiệm có thật giữa đời này. Vào một ngày cuối tuần như thường lệ, cả nhà đang quây quần bên mâm cơm, thấy chị dùng cái chén sạch để sớt thức ăn cho mèo, đứa con trai 4 tuổi của chị xoa đầu nựng nịu con mèo cưng rồi nói: bé mèo ngoan, cùng ăn cơm với anh nha. Người cha thấy cảnh ấy quay sang nhìn vợ và nói: con mèo có phước mới gặp được em đó. Chị mỉm cười mãn nguyện thân thương nhìn chồng rồi nói: giá như mà anh hiểu được cách mà bé mèo đã nhìn em. Cũng vừa lúc ấy con mèo ngẩng lên, nó trìu mến nhìn cái gia đình hạnh phúc thân yêu của mình, nhìn vào đôi mắt trong veo và sâu thẳm của nó như chứa đựng biết bao bí mật diệu kỳ của chiếc bánh xe xoay tròn không ngừng nghỉ. Và ánh mắt ấy như còn muốn nói duyên phận của chúng sinh hy hữu biết dường nào mới cùng có mặt trong một căn nhà tràn đầy yêu thương và an lạc.